Mùa thu của cây sương. Tác giả Kazumi Sumoto. Chương 2, phần 2. Căn phòng được bố trí kiểu căn hộ cho thuê thông thường. Từ hướng bắc, bước vào cửa sẽ gặp ngay khu phụ, rồi một phòng nhỏ, rộng khoảng 4 chiếu rưỡi, ngăn bằng vách gỗ. Kế đó trông về hướng nam, là một phòng trải 6 tấm chiếu bạc phách vì nắng. Chỉ mang theo những hành lý phù hợp nhất, hai mẹ con tôi chuyển đến căn hộ đó. Mẹ vứt bỏ không thương tiếc những thứ không mấy cần thiết. Sau khi đã quyết định được chỗ ở mới, mẹ mau chóng dọn khỏi nhà cũ. Tất cả mọi việc được tiến hành chóng vánh đến mức khó có thể hình dung nổi nếu đã quen với tính điềm đạm thường ngày của mẹ. Chỉ có 3 căn hộ cho thuê và đều nằm trên tầng 2. Từ hướng tây, phía có cánh cổng, phòng đầu tiên của một phụ nữ độc thân tên là Sasaki. Cô làm việc cho một công ty may mặc. Chính giữa là phòng của bác tài xế taxi Nishioka. Hẳn nhiên là bác sống một mình. Còn chúng tôi trở thành chủ nhân của căn phòng nằm trong góc, sẽ thấy ngay khi leo lên hết cầu thang. Bà cụ chủ nhà sống một mình dưới tầng 1. Nghe nói sau khi người chồng vốn là giảng viên văn học Trung Quốc tại trường đại học qua đời, bà sửa sang lại ngôi nhà và biến nó thành khu căn hộ cho thuê từ đó. Còn chuyện này thì mãi về sau tôi mới biết. Người ta bảo rằng cái tên dài dòng khu căn hộ cho thuê cây dương là do nhân viên văn phòng bất động sản nơi giúp tìm kiếm những khách trọ đầu tiên đặt cho. Nghe nói ban đầu bà cụ muốn đặt tên khu nhà là trang viên cây dương, nhưng rồi bị thuyết phục bởi lý do cái tên khu căn hộ cho thuê mà sau này được chọn ngày hiện đại hơn nhiều. Khi chúng tôi chuyển tới, chủ nhà hàng xóm, thậm chí cả nhân viên bưu điện, tất cả mọi người đều gọi nơi này là trang viên cây dương như một lẽ dĩ nhiên vậy. Bà cụ là một người khó tính, chẳng dễ gần chút nào. Thực lòng mà nói, dù sợ nhưng tôi vẫn có chút cảm giác thích thú đối với bà cụ, như kiểu ta tò mò muốn nhìn những thứ đáng sợ vậy. Nhưng quả thực, sự đáng sợ và muốn nhìn có một sự mất cân bằng ghê gớm. Nói gì thì nói, bà cụ cũng thật đáng sợ. Cái trán râu chi chít nếp nhăn hẳn sâu của bà rộng và lồi hẳn ra. Răng hàm trên chẳng còn trước nào, răng hàm dưới chỉ còn 3 cái. Có lẽ vì thế mà cằm bà nhô ra, phần giữa khuôn mặt lại lõm vào thành hình vòng cung. Khuôn mặt kẽ hõm cả vào kiểu ấy, phải nói là giống hệt thủy thủ Popeye. Ở đáy lòng chảo giữa cằm và trán, hai con mắt đung đưa sắc lẻm tiết lộ lai lịch của bà. Bà chính là Popeye, một ngày nọ uống phải thứ thuốc đáng ngờ nào đó và biến thành người xấu. Cả đồ vật trong nhà bà cụ cũng quá đáng sợ đối với một đứa trẻ. Có lẽ bà khó chịu với ánh nắng lọt vào phòng nên chỉ mở duy nhất một tấm cửa chớp. Hôm đầu tiên khi hai mẹ con tôi lần bước theo lời mời gọi của cây dương kia đến đây, từ hành lang tôi đã lén nhìn vào căn phòng âm u, thấy những bức tường bị chôn vùi hoàn toàn sau đống sách và một con rồng đá trang trí trừng trừng nhìn mình. Một lá bùa màu đỏ sống động như trong mơ. Nó biết gì nhỉ? Là thần chú trăng. Cái dãy chữ Hán rắc rối đó dán ở hành lang chỗ sát trần nhà. Tuy nhiên, lý do chính khiến tôi hãi bà cụ lại là ở một điều thực tế hơn nhiều. Ngay từ ban đầu, bà đã nói không muốn nhận cho trẻ con vào ở khu nhà này. Mẹ phải nài nỉ mãi, rốt cuộc tôi cũng được phép ở lại. Nhưng vẫn cứ sợ nơm nớp, lỡ làm gì không vừa ý bà cụ thì sẽ bị đuổi phát khỏi đây. Tuy chỉ là một căn hộ cho thuê, nhưng với tôi khi ấy, đó là nơi chốn ổn định mà khó khăn lắm tôi mới có được sau chuỗi ngày dài chỉ biết đến cá hồi đóng hộp và tàu điện. Ngày ngày, mẹ ra ngoài tìm việc, tôi một mình ngắm cây dương qua cửa sổ và lặng lẽ đi qua những ngày cuối cùng của mùa hè năm đó. Cả thế giới của tôi chỉ loanh quanh với tán lá dương rung rinh không dứt, lũ chim bay tới đậu trên cây và những bóng lá chen lá biến đổi theo bước đi của ông mặt trời. Cả khi ăn hai nắm cơm mẹ chuẩn bị sẵn cho tôi để ăn trưa, tôi cũng hướng về cái cây ấy. Chiều xuống, bà cụ để hương trừ muỗi dưới chân, phủ khăn mặt lên đầu và bắt đầu nhổ cỏ. Tôi cũng hơi ló người qua cửa sổ, không phải là để nhìn bà mà để thấy cái cây. Tôi cứ hướng đến cái cây vì muốn chuyện trò với nó, hay do chán nản, buồn bã nhỉ. tôi chẳng còn nhớ chút nào về những cảm xúc ấy nữa. Tính ra thì sau này, chưa có mùa hè nào của tôi tĩnh lặng như mùa hè năm đó. Ngay cả bây giờ, hình ảnh mùa hè trong tôi vẫn là những bóng râm thẫm dần bởi sự chói chang của ánh nắng và khoảng tĩnh lặng gói ghém bên trong bóng râm ấy.